cái tánh Phật A-di-đà của mình đang hiện tiền. Mà mình giác sát những tham, những sân, mình biết, không để cho nó làm chủ của mình, mình làm chủ nó. Cho nên mỗi mỗi mình tự chủ mỗi mỗi hành vi, đây là việc làm mà chúng mình phải thực hiện hàng ngày. Thế rồi mỗi mỗi hơi thở chúng ta thì tự chủ mỗi mỗi hơi thở, nghĩa là thế nào? Mình sáng suốt, có lúc nào chúng mình gián đoạn không có thở đấy? Thế thì chúng mình suốt ngày chúng mình thở như thế nào thì cái giác ngộ với cái giác sát của chúng mình ấy, nó cũng phải suốt ngày hiện tiền như vậy. Nghĩa là chúng ta tập làm thế nào để cho những các cái thói quen của loài thú vật ấy, nó không có thể ảnh hưởng gì được với chúng mình nữa. Hoàn toàn chúng mình làm ông Phật. Và bốn oai nghi nó phải hiện hình ở thân miệng ý. Cái tâm chúng mình, cái giác ngộ giác sát này, nó phải làm luôn luôn làm chủ từng tâm niệm, từng hành vi, từng hơi thở. Nghĩa là lúc nào mình cũng giác ngộ, lúc nào mình cũng giác sát, lúc nào mình cũng là ông Phật sáng suốt. Thế có như vậy thì mình mới thanh lọc được. Thanh lọc nghĩa là gì? Khi cô lọc nước là cô làm gì? Mình lọc nước là mình lọc hết những cái bẩn để cho cái nước của mình nó thật trong. Thế thì bây giờ cái tâm của mình cũng thế, mình phải cả ngày giác sát giác ngộ thì những các cái thói quen này, chủng tử là những cái hạt giống, những cái hạt giống vô minh chúng ta đã mê muội từ vô thủy đến giờ, trong tạng thức của chúng ta đầy ắp những cái hạt giống vô minh mê muội tối tăm, những cái tập khí. Tập khí là gì nhỉ? Cái lúc mà cô mới bắt đầu tập viết đó, thì cô khó khăn cầm cái bút chấm mực, cầm cái bút mà viết thành chữ là cô phải hết sức, mà cô khó khăn mà cô viết nó vẫn cứ nguệch ngoạc, nó có không thành chữ. Còn bây giờ cô tập nhiều, từ bé đến giờ cô viết mãi, cho nên bây giờ cô cứ cầm lấy cái bút thì là cô viết nó thành chữ. Thế cái tài, cái tập khí viết viết ấy, nó ở đâu? Bây giờ mổ xẻ cái tay có trong tỉnh, có tìm được ra cái tài viết viết thì nó có đứng ở trong tay không? Thế nhưng mà tay cô ấy, nó có một cái tài ấy, cái tài viết giỏi đó. Cái ấy người ta không nhìn thấy, nhưng mà nó có một cái tập khí, nghĩa là cái bàn tay ở cô nó có một cái thói quen, một cái tập, cái gọi là tập khí. Dùng chữ khí nghĩa là cái hơi, cái chất hơi, cái khí thôi, chứ không phải là ở cái da, cái thịt xương. Thế vậy nhưng mà bây giờ vẫn có cái tài giỏi biết viết ở cái bàn tay của cô, nhưng mà tìm thì không biết nó đứng chỗ nào. Cái ấy gọi là cái tập khí. Bởi vì mình tập thói quen từ bé, bây giờ mình viết giỏi, viết nhanh, cái tập khí. Thế chúng ta từ bao nhiêu đời có cái thói quen cứ tham, rồi lại cứ cái gì tốt ấy thì vơ về mình, còn cái gì không bằng lòng ấy, sân giận đẩy ra. Thế cái thói quen này mình cũng tập từ bao giờ, cho nên bây giờ để cứ nghe cái tiếng khen thì chả chưa kịp suy nghĩ gì cả, vui dạ, gọi là mát dạ hạ lòng. Thế còn cứ nghe cái tiếng chê, mình chưa kịp tính toán suy nghĩ gì, nhưng mà trong cái phiền, cái giận nó đã nổi lên rồi. Đấy, cho nên gọi cái là cái tập khí. Mình đã tập thói quen từ nhiều đời, cho nên bây giờ nó cứ bật lên. Cũng như bây giờ cô cầm cái bút là cô viết được, cô không cần phải để ý mà nó vẫn viết chữ thành đẹp. Đó là tại có cái tập khí, cái thói quen. Thế thì cái tham, cái giận của chúng mình nó cũng là cái tập khí. Cho nên bây giờ phải học, phải tu, phải hàng phục những cái thói quen mê lầm từ vô thủy. Thế thì mình phải suốt ngày giác ngộ, giác sát để thanh lọc những cái chủng tử vô minh, những cái tập khí từ lịch kiếp không đổi trời chung của khách xuất thế. Sao tu mà sao lại có kẻ thù? Ở đây ai là kẻ thù đây? Cái chủng tử vô minh, cái tập khí từ lịch kiếp, để những cái tham sân si, cái mê muội ấy. Trước kia chúng ta nhận nó là tâm tánh của mình, thì bây giờ mình tỉnh ra, mình biết nó chính là kẻ thù của mình. Tại làm sao cái sân giận lại là kẻ thù của mình vậy? Ta la mình, nghe thấy cái tiếng la, tiếng nói xấu mình, thì trong bụng mình giận, mình ghét cái người ấy. Đã, trong tâm mình giận, mình ghét cái người ấy. Cho nên mình mới bật ra những cái lời nói để mắng nhiếc người ta cho nó hạ giả. Mình lại mắng nhiếc lại người ta cho hạ giả. Trong luật Phật có dạy đó, nếu mình mắng nhiếc người ta thì mình phải đọa địa ngục. Thế thì bây giờ cái cô kia cô la mình, thì mình vẫn ngồi đây thì không sao. Nhưng mà nếu mình ngồi sân rồi mình lại để cho cái sân nó sai sự, mình mắng nhiếc lại cho nó đã giận, thì cái mắng nhiếc của mình ấy, mình mắng người ta ấy, thì rồi ngày mai Phật nói là phải đọa địa ngục. Vậy thì trong cái việc này, chính cái cô la mình ấy, cô bắt mình vào địa ngục, hay chính cái sân giận của mình ấy, nó đưa mình vào địa ngục? Cái khổ địa ngục ấy không phải là ở cái người la mình. Cái người la mình người ta không có đưa mình vào địa ngục được, mà chính cái sân giận của mình nó đã khiến cho cái miệng mình nó bực tức, nói những cái lời tàn tệ. Cho nên chính cái sân giận của mình ấy, nó đưa mình vào địa ngục. Thế thì cái người kia thật người ta vô can, ta đứng bên ngoài, mà chính cái giận của mình ấy nó thành ra lửa địa ngục. Thế vậy thì thật cái tiếng, cái người kia người ta là kẻ thù của mình, hay là cái sân giận của mình ấy nó chính là kẻ thù? Ai độc ác với mình? Cái sân giận của mình nó đã đưa mình vào địa ngục, nó đã khiến cho mình có lời nói tàn tệ với người kia. Cho nên rằng chính cái sân giận của mình, cái lời nói tàn tệ của mình, những cái ấy nó thành cái lửa địa ngục. Chứ cái người ở bên kia thật ra người ta vui ta. Thế vì vậy cho nên cái người kia thật là kẻ thù của mình, hay chính cái sân giận là kẻ thù của mình? Chúng ta phải nhận cái chỗ đó. Chúng ta cứ nuôi kẻ thù ở trong tâm, rồi lại còn nhận những kẻ thù là mình nữa. Phật gọi là nhận giặc làm con, nhận là tâm tánh của tôi. Tôi giận lắm, tôi phiền lắm, tôi tức lắm. Thế là cứ nhận những kẻ thù là mình. Cho nên bây giờ học thì giác ngộ, tỉnh ra, nhận lấy cái tánh Phật của mình. Mình là ông Phật đấy, chứ mình không phải là người địa ngục. Cho nên phải giác sát để buông những cái thói quen này đi. Chỉ có một việc là tỉnh ra, mà nó thì nó tự tan đi. Bởi vì nó là những cái hư vọng, nó đâu có đứng được lâu dài. Cứ việc mọc nó là nó tự tan đi. Cái này chúng ta phải tập học. Đấy, cho nên trên này mới dặn dò cái sự giác ngộ, cái giác sát này phải cần thấm và bốn oai nghi hiện hình ở thân miệng ý của chúng ta. Đã, tỉnh ra để biết đâu là kẻ thù mà buông ra, đừng bám lấy, đừng nhận cái tham là mình, đừng nói tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, mà cũng đừng nói tôi phiền, tôi giận, tôi bực tức. Đó là cái rũ rạc ở trong tâm mình mà mình cần phải thanh lọc đi thật sạch. Thế mình giác ngộ, giác pháp, thanh lọc được sạch những cái ấy thì mình là ông thánh, mình là ông hiền, ông Bồ Tát, để ngày mai thành ông Phật. Mà nếu không chịu thanh lọc mà cứ nhận cái lũ tham sân si ấy là mình à, thì ngày mai vào địa ngục làm con chó, con mèo. Vậy muốn thích đằng nào? Ở đấy, làm thánh, làm hiền, tội gì? Mà cái việc này đó, thực ở trong tay chúng ta à, chúng ta tính cái việc này là tự ở trong tay mình. Mình có muốn làm thánh, làm hiền hay không? Chứ không ai làm hộ mình cái việc này cả. Chính mình làm thánh cũng ở mình, mà làm con chó, con mèo cũng ở mình. Kẻ thù không đội trời chung, của khách xuất thế. Cái sân, cái si, mạng, nghi, những cái thói hư tật xấu là kẻ thù không đội trời chung, của khách xuất thế. Khách xuất thế là cái nào? Xuất là cái gì? Xuất thế, tự xuất là đi ra ngoài, thế là thế gian, đi ra ngoài thế gian. Đấy, người thế gian người ta nhận những cái tham sân si này là tánh nết của người ta, thế là người thế gian. Và mình bây giờ xuất thế ra ngoài thế gian, cho nên mình biết cái tham sân si này là kẻ thù của mình. Đấy, mình khác với cái người thế gian. Người ta nhận những cái này là tâm tánh của người ta, thì mình lại nhận những, mình lại thấy những cái này là kẻ thù. Nghĩa là mình phải đuổi cho ra khỏi cái tâm mình cho bằng được, không có để cho cái tham sân si, mạng nghi tà kiến, những cái mình không có cho nó ở trong tâm thức của mình, mình phải đuổi cho nó ra khỏi cái tâm mình. Đấy thì mình là người hiện, là bậc hiền, bậc thánh à, tức là người ra khỏi thế gian. Thế còn ôm lấy cái tham, cái sân, cái tham sân si mạng nghi tà kiến, những thói xấu này mà mình nhận là tâm tánh mình ấy, thì đó là mình là người thế gian. Thế bây giờ mình đuổi những cái tham sân si ra khỏi tâm mình, mình là bậc hiền, bậc thánh. Như thế là mình ra khỏi được thế gian. Cho nên chúng mình không chấp nhận những cái bọn này, mình gọi là giặc, không có nuôi nó ở trong tâm thức của mình được, mà phải đuổi nó ra. Tiếp.
Trước hết phải xa lìa tuyệt đối những tư tưởng ái luyến quá khứ, xây dựng vị lai.
Cả ngày phải ra sáng suốt, đừng có bận tâm nhớ đến những chuyện đã qua. Đã. Tư tưởng ái luyến quá khứ nghĩa là việc đã qua rồi thì bỏ đi, không bận tâm đến nữa, mà cũng không lo cái chuyện xây dựng tương lai, không nghĩ đến chuyện đã qua, mà cũng không lo lắng xây dựng cái ngày mai. Bởi vì làm sao? Nói tiếp.
Tin chắc kiếp sống nhân sinh hoàn toàn do nghiệp lực an bài, nên chỉ cần tiêu nghiệp là sẽ hưởng an vui.
Cái đời sống của mình là do nghiệp. Nếu mình có phước thì mọi sự nó tốt đẹp, nó hiện ra. Cái tốt đẹp này là do cái phước, nghĩa là quá khứ mình đã làm lành. Còn nếu bây giờ mình làm những các cái không may, người này chê, người kia trách, chuyện này chuyện kia, thì đó là bởi vì quá khứ mình đã làm những cái việc không tốt, cho nên bây giờ mình không có phước, cho nên gặp những các cái rắc rối. Thế thì biết chắc rằng cái đời sống hiện tại của mình đây là do cái việc quá các cái nghiệp từ quá khứ nó an bài, tức là cái quả báo của những việc đã qua. Mà biết những việc đã qua rồi ấy, mình có sửa chữa được không? Việc đã qua rồi, thế cho nên không bận tâm. Bây giờ đây mình có mình sung sướng hay là mình gặp những cái không may, những cái này là cái nghiệp báo nó hiện lên thôi. Vì vậy đã tin chắc như thế rồi, cho nên không có bận lòng, đừng có tính toán, không có suy nghĩ xoay sở gì cả. Chỉ có một việc làm gì? Tiêu nghiệp thì sẽ hưởng an vui. Thế nào là tiêu nghiệp thì sẽ hưởng an vui? Cho nên trong tâm tịnh độ mình cứ khuyên chúng mình cứ cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Đã. Vì làm sao mà chúng ta lại cầm cái chuỗi tràng 108 hạt nhỉ? Sao không 100 hạt cho nó gọn, hay là 110 hạt cho nó gọn, mà các tổ lại bảo chúng mình có một chuỗi tràng có 108 hạt này để làm gì? Ta lại cứ 108 cho nó lẻ loi như thế để làm gì? Mà cứ mỗi người phải có một chuỗi tràng 108 hạt đeo ở cổ để làm gì đấy? Buông bỏ. Cho nên bắt đầu bằng chữ Nam Mô. Nam Mô là quay về. Quay về thì tức là mình phải bỏ cái cũ, mình về với cái mới. Trước kia là mình 108 thích thọ của thế gian. Cả ngày có phải 6 căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 căn. Đã. Nó phải đối với 6 trần. Cả ngày mắt đi ngó, tai đi nghe, mũi đi ngửi, 6 căn với 6 trần thành 12. 12 cái thứ này nó gặp nhau, nó lãnh thọ, nó thành cái khổ, cái vui. Có 3 cái thọ gọi là gặp cái trái ý thì khổ, vừa ý thì gọi là vui. Cái nó không động gì đến cái ngã của mình, cái ngã ái của mình, cho nên mình gọi là không khổ không vui. Nói tiếng nhà chùa mình gọi là si thọ. Thế là cả ngày chúng ta có lạc thọ, khổ thọ và si thọ. Thế là 12 nhân với 3 thành bao nhiêu nhỉ? 3 lần 12 thành 36. Thế là mình có con số 36 cái thọ. Nhưng mà hôm nay tôi bị la, tôi giận. 10 hôm nữa tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy cái cô ấy lại mắng nhiếc tôi, thế tôi có buồn không? Nhớ lại những cái đã qua, mình có buồn vui theo những cái đã qua không? Mình lại lãnh thọ nữa, mình lại buồn, mình lại phiền cái cô ấy. Thế cứ nhớ lại là lại phiền. Cho nên chúng ta thọ cái hiện tại, chúng ta thọ cái quá khứ, và chúng ta tưởng đến cái ngày mai. Những người đi buôn mà nhớ rằng vài tháng nữa sẽ phải trả một món nợ lớn, thì bây giờ trong lòng người ta có được bình an không? Người ta thọ sẵn, thọ những cái bị lai. Cho nên chúng ta thọ cái quá khứ, thọ cái hiện tại, thọ cái vị lai. Bài ở đây mới dẫn chúng ta rằng thì xa lìa tuyệt đối những cái quá khứ, những cái vị lai. Đấy. Tức là cái tâm mình đừng thọ những chuyện đã qua, mà cũng đừng lo thọ sẵn những cái sắp tới. Thế là chúng ta thọ hiện tại, quá khứ, vị lai. Ban nãy có 36, bây giờ nhân 13 nữa thành bao nhiêu? Thành 108. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật là phải buông 108 cái lãnh thọ, 108 cái lãnh thọ thế gian buông ra, quay trở về nương tựa Phật A Di Đà, nên mới gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Quay trở về mà giác ngộ, mà giác pháp. Thế cho nên chúng ta, Tông Tịnh Độ khuyên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Bởi vì làm sao? Vì để tin chắc đời sống hiện tại của mình bây giờ là do cái nghiệp từ quá khứ. Vì thế cho nên Đức Phật mới dám dạy các đệ tử rời cha mẹ, rời xã hội, vào trong chùa, không làm cái gì cả. Nếu mà phải lo lắng mới có ăn có mặc, xoay sở mới có ăn có mặc, thì chúng ta rời gia đình, rời xã hội vào chùa mà không làm gì cả, mà ở trong chùa chúng mình có đói không, có rét không? Tôi không biết ai thế nào, chứ bản thân tôi này, bây giờ về già 82 tuổi, tôi mới dám nói minh bạch là rõ ràng tôi vào chùa hai bàn tay trắng, không có đồng xu nào ở trong tay, mà tôi cũng không làm nghề gì cả. Mà cho tới ngày hôm nay tôi 82 tuổi, tôi vẫn đủ áo ấm, tôi vẫn đủ cơm ăn. Bởi vì đây là do cái nghiệp lực an bài. Cho nên Đức Bổn Sư, Đức Phật, Ngài thành đạo, Ngài khuyên chúng ta không phải lo quá khứ, không phải lo vị lai, mà cứ lo cái sự tu hành, cứ thành tâm chân thật, thì tự khắc hễ cái nghiệp của mình là cái nghiệp nghèo khổ, thì dù mình có xoay sở, mình có tính toán, mình có lo lắng đến đâu, cái khổ nó vẫn tới. Mà nếu cái nghiệp của mình là cái nghiệp đã có chút phước duyên, thì mình không bận lòng mà mình vẫn có ăn có mặc. Cho nên Phật mới dám dạy các đệ tử khắp cả trên trái địa cầu này suốt 2500 năm nay. Mà tôi không có nghe thấy nói các đệ tử Phật chết đói. Còn người thế gian ấy, người ta lo ăn lo mặc, ta lo vất vả trăm chiều, mà tôi vẫn nghe thấy nói nơi kia đói, nơi này nghèo, nơi kia khổ, vẫn có bao nhiêu cái tai nạn. Thế thì biết rằng Phật dạy không sai, để cho nghiệp lực an bài. Cho nên bây giờ chúng ta phải lo trở về tu cái tâm, có những cái nghiệp hiền thánh thì cái cuộc đời hiền thánh sẽ hiển hiện. Không ăn giải, chánh kiến mới giải thoát. Cô nói thế nào là chánh kiến? Cô nhận chữ Nam Mô A Di Đà Phật đấy, thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến, chánh là đúng sự thật, kiến là thấy. Người thế gian tham sân si là bởi vì người ta cứ tưởng là phải lo ăn lo mặc. Chúng ta phải ăn cơm, uống nước, thở không khí, thế rồi lãnh hơi ấm của mặt trời, vơ bốn cái chất đất nước gió lửa để mà bào chế ra máu, rồi dùng cái máu kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Thế là vơ bốn chất đất nước gió lửa mà nhận là thân thể của mình. Thế như thế có phải là chánh kiến không? Thế có phải là chánh kiến không? Khi lo vơ đất nước gió lửa để nhận làm thiết tha, nhận là thân thể của mình, thế là có chánh kiến không? Đấy, như thế là mê. Đất mình đâu có phải đất, mình đâu có phải là nước đó. Mà cả ngày lo đi kiếm ăn để vơ hạt gạo, có hạt gạo, có rau, là những thứ nó mọc ở đất lấy để mình có, nhận làm da, làm thịt, làm xương của mình. Thì gạo nó là đất. Cho nên dù thiết tha đã bào chế ra máu, tết làm da làm thịt làm xương, nhưng mà mai đây đất thì phải giả về cho đất, cho nên bây giờ phải móm ra báo hiệu bà đã già, sửa soạn giả những cái gì bà đã vay. Cái thân này người ta sửa soạn, ta bỏ vào cái quan tài, người ta đem chôn xuống đất, bởi vì nó là đất thì giả về cho đất, cái đương nhiên. Mà bây giờ mình lại cứ thiết tha nhận nó là thân thể của mình, mình có ôm chặt lấy, mình giữ, mình không muốn trả về cho đất, thì như thế là tại tự mình tự làm khổ lấy mình thôi chứ. Đất thì phải trả về cho đất, làm sao mà cứ ôm chặt lấy nhận là thân thể của mình được, rồi nhận là con tôi, là bố mẹ tôi, cứ nhận những đống đất là thân, là người của mình, là thân mình, là người của mình, thế rồi khóc chu khóc chéo lên. Thì như thế là chánh kiến, hay là gọi là mê. Thấy thế này. Cho nên bây giờ mới nam mô. Nam mô nghĩa là gì? Nam mô là tiếng Ấn Độ. Tàu nghĩa được dịch là quy y, tức là quay về nương tựa Đức Phật. Quay về tức là đừng mê nữa, đừng đâm đầu vào bào thai, đừng là lo cái chuyện cơm gạo để mà tết lên cái da cái thịt cái xương, đừng nhận cái đất là mình nữa. Tỉnh ra nó là đất thì mai đây nó phải trả về cho đất. Cái thân này chỉ là một đồ, một vật dụng của mình, dùng nó một thời, trong cái lúc mình dùng nó thì mình cũng trông nom săn sóc tắm rửa cho nó được bền được ngày nào hay ngày nấy, nhưng nó không phải mình. Cho nên đến cái ngày giờ nó phải già, phải bệnh, phải tan rã, thì mặc cho đất, trả về cho đất, buông nó ra, cho nên gọi là quay. Bây giờ về với Phật A-di-đà, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh nó đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe đây, cái tánh Phật, tánh biết này, thì cái này có phải thật mình không? Đấy, cái tánh Phật đấy, giác ngộ, giác sát, giác ngộ nhận lấy cái tánh Phật mình vẫn có, tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ, thì nó mới là mình. Thế rồi giác sát những các cái tham sân si là hư vọng, mình buông nó ra, đừng nhận là mình nữa. Cái giác ngộ, giác sát thì như thế gọi là chánh kiến. Nam mô A Di Đà Phật là chánh kiến. Còn bây giờ cứ cả ngày lo cơm ăn áo mặc, lo danh giá, lo hão huyền cho cái thân này, mai đây nó phải tan rã, nó trả về cho đất, lại ngồi khóc tu tu, thì như thế gọi là không phải là chánh kiến, như thế gọi là mê.
Tiếp: khôn không ăn, dại không thiệt, chỉ chánh kiến mới giải thoát.
Thế thì bây giờ đây ấy, chỉ có chánh kiến mới giải thoát, nghĩa là cái nào? Đấy, nói theo đây là tu về thiền. Quyển sách Tứ Niệm Xứ mình đang học đây ấy, gọi là tu về thiền. Nói theo bên thiền thì là giác ngộ, giác sát. Nói theo tông Tịnh Độ thì gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tiếng nó khác nhưng mà nó cũng có một việc ấy thôi. Để tỉnh ra, buông những cái hư vọng đi, nhận lấy cái chân thật, thì đó là gọi là giải thoát. Thế nào là khôn không ăn, thế nào là giải không thiệt? Thế bây giờ con thấy có phải bây giờ tôi cứ khôn lanh? Khôn nghĩa là tôi đi bắt nạt người ta, tôi tài, tôi khôn, tôi xoay sở, tôi điêu toa, xảo toa, trá, tôi đủ mọi mánh khóe để tôi buôn bán, tôi kiếm tiền. Thế thì người đời gọi thế là khôn, phải không? Còn cái người mà không biết buôn bán, không sáng, khôn lanh đi xoay sở thì gọi cái người là người dại. Thế vậy thì thật ra cái anh khôn đây, cái anh xoay sở này có thật khôn không? thì là chính là người dạy. Mà cái người mà hiền lành, không có lo xoay sở ai đó, thì cái người ấy người đời gọi là dạy, nhưng mà nhà chùa lại gọi chính là người khôn. Tại sao? Bởi vì người ta chánh kiến, ta thấy đúng sự thật, người ta không lo, không vì cái miếng ăn. Cái miếng ăn là chỉ lo đi kiếm đất để đắp vào thân. Người ta tỉnh được, người ta không biết thân này, cái thân này không phải là đống đất, cái đất này không phải thân thể của mình, chẳng qua là do cái nghiệp báo thì cũng cho nó ăn, cho nó mặc tạm thời, nó còn được ngày nào thì còn, nó mất thì thôi, nó không phải là thân thể của mình. Thế còn những anh mà cứ xoay sở để lo lắng mà thì đó chính là cái người chưa tỉnh được. Cho nên chữ khôn đây là cái, chính là cái mê. Cái chữ dại đây chính là cái người bình an, yên ổn. Cái phúc đức, để mình có cái nghiệp lành, có cái phước đức, thì những cái tốt lành nó đến với mình. Đấy như chúng ta ở trong chùa, không thổi cư, không có đi rồng rọt, không buôn bán làm ăn, nhưng mà vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc. Đấy là do cái phước nghiệp của mỗi người. Cho nhiều vị cứ hỏi thầy rằng, nhận đông chúng như vậy thì rồi lấy gì mà ăn. Thế nhưng mà trên sự thật, mỗi người người ta đến chùa là người ta đem cái phước đức của người ta đến chùa. Cho nên chùa càng đông thì chúng ta càng được nhiều phước đức, chứ không phải là chúng ta phải lo cho mọi người. Chính là chùa đông, chính như thầy là thầy được nương cái đức của đại chúng. Bởi vì mỗi vị đem cái phước đức đến chùa, đã có tâm đi tu, tức là có cái tâm làm lành, tránh ác. Cho nên chính cái tâm đi tu ấy đã là cái tâm phước đức rồi. Cho nên mỗi người đến chùa đem cái phước đức đến chùa, cho nên chính thầy được nhờ đại chúng, chứ không phải là thầy phải lo việc cơm ăn hay là lo áo mặc cho chúng. Hòa tình là đây là cái phúc đức của cả chúng, của tất cả chị em nương tựa lẫn nhau mà cùng vui sống. Là Phật sợ chúng ta tham, cho nên Phật muốn bỏ cái lòng tham, cho nên Phật không cho chúng ta rầm rộ. Đó là sợ chúng mình cũng như mọi người, từ cái chữ một rồi mình đã muốn hai, hai rồi lại muốn ba, để tăng trưởng cái lòng tham, để diệt trừ cái tâm tham của mình. Mà như con nói, trong cái lúc rầm rộ thì nó không khó mà tránh được cái sự sát sanh. Thế nhưng mà cái chính yếu là để cho mình diệt cái lòng tham, đừng có tham rầm rộ để cầu, nay cầu mai cầu, khiến cho cái tâm tham ấy nó mình nuôi dưỡng cái tâm tham để không được. Thế rồi trong cái lúc mình tham ấy, chẳng những là mình phát sanh, mà rồi nó còn mở ra nhiều cái tai ác khác nữa. Cho nên Phật cấm tuyệt cái lòng tham, và đồng thời cái sát sanh ấy mình cũng giữ được cái giới sát sanh. Thế cho nên khôn thì đây, ở đây không phải là cái khôn với cái dại, mà cuộc đời của chúng mình là do cái nghiệp báo nó an bày. Mà cái nghiệp báo này là cái nghiệp mình đã tạo từ trước, từ xa xưa, chứ không phải là cái việc mình mới tạo. Cho nên bây giờ những cái may mắn đến với mình là do trước kia mình đã tạo nghiệp lành. Mà những cái xui xẻo nó đến với mình là do trước kia mình đã tạo nghiệp xấu, tin cái lý nhân quả. Cho nên bây giờ chỉ lo vun trồng những cái nghiệp lành, lo sám hối những cái nghiệp cũ, chứ không phải ở cái khôn với cái dại mà ăn thua. Nói cái đoạn này nói cái gì đấy? Cái đoạn này là dạy chúng ta sự tu hành. Trước hết là tuyệt đối. Tuyệt đối tức là hoàn toàn không có để những vọng tưởng nó khởi ở trong tâm. Và chúng ta dĩ nhiên là chưa phải là ai cũng làm được cái việc này. nhưng mà phải hướng đến, phải tu làm sao cho cái tâm của mình nó sáng như cái tấm gương, không có những cái vọng tưởng mây mờ che lấp hàng ngày. Cho nên tuyệt đối không có nhớ đến những cái việc đã qua, cái gì đã xong rồi thì thôi, chúng ta buông xả, không nhớ gì tới nữa, và trong tâm cũng không bận rộn đến những cái chuyện ngày mai. Thế nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi lì như vậy, không lo lắng chuyện tương lai, thì làm sao mà cái nếp sống ở trong loài người ở làm sao mà có thể bình an được? Ai thì cũng phải lo học, lo ngày mai của mình, chứ bây giờ lại bỏ mặc tương lai không bật lên thì làm sao được? Cái chỗ này Hoàng Nguyện có thấy rằng thì là hơi khó không? Đây là nói với những cái bậc mà đã một lòng chỉ lo cái sự tu hành thôi, chứ còn ở đây không nói chuyện với người ngoài đời. Người ngoài đời ấy thì người ta không thể nào mà không lo tương lai được. Ai cũng phải tính toán, ai cũng phải lo cái chuyện ngày mai. Các em để lo học, để tu, để thi đỗ, từ ngày mai còn kiếm được công ăn việc làm. Mà những người có công ăn việc làm rồi cũng lại phải lo xếp đặt tương lai của mình. Người ngoài đời thì không thể nào mà bỏ được cái việc này. Nhưng đây là nói với những vị đã chuyên tu nhất tâm. Thế thì khuyên cái việc đầu tiên gọi là trước hết. Trước hết mà đòi hỏi thì tuyệt đối buông hết quá khứ mà không bận lòng đến ngày mai. Đây là những vị người ta đã minh tâm kiến tánh, đã thấy được cái tánh Phật của người ta rồi. Đó là nói về bên thiền. Còn nói chúng ta tu tịnh độ là những vị đã nhất tâm tin Phật, theo Phật, một lòng Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là buông sạch những chuyện quá khứ và vị lai. Cho nên bây giờ tôi Nam Mô nghĩa là tiếng Ấn Độ thì gọi là Nam Mô, tiếng Tàu gọi là Quy Y. Quy tức là quay về. Đấy. Trước kia con người cả ngày chỉ lo chuyện quá khứ, lo chuyện vị lai, thì bây giờ tôi buông những cái ra, tôi quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi. Ngài đã làm xong cái việc này rồi, cho nên Ngài mới lấy tên là A Di Đà. Còn tôi bây giờ là học trò, tôi bắt chước, tôi bắt đầu tôi theo Ngài. Mà theo Ngài thì không làm việc gì khác, là chỉ có một việc: buông sạch những vọng tưởng, không nghĩ gì đến quá khứ, không bận lòng đến vị lai, chỉ hiện tiền, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì hai cái việc làm của tông, của bên thiền thì tịnh độ nó là một. Chỉ khác có một điều là bên tịnh độ mình thì còn thêm cái niệm, nghĩa là nhớ ra trong cái lúc chợt nó có quên thì lại nhờ có cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình nhớ ra. Nhớ cái gì? Nhớ an định ở nơi cái tánh A Di Đà. Tánh A Di Đà là tánh vô lượng quang. Vô lượng quang vì đây tôi đang biết nói, tôi đang biết thấy, tôi đang biết nghe. Cái tánh biết của tôi gọi là tánh vô lượng quang. Mà cái tánh này nó có, nó không có sanh ra, giống như là cái thân bằng đất này thì mới có cái hồi đi hút máu của mẹ rồi gọi là sanh ra. Từ ngày mai bỏ vào quan tài bên chôn để gọi là chết đi thì mới có cái chuyện sanh và tử. Còn cái tánh vô lượng quang của tôi nó vô sanh mà cũng không ai nắm được nó, bỏ vào quan tài đem chôn cả, cho nên nó bất diệt. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, nói tiếng Ấn Độ gọi là A-di-đà. Thế cho nên cái việc trước hết là bây giờ, ngay bây giờ là đầu tiên là làm cái việc này, mà làm có một việc thôi, nghĩa là cứ an định ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy là nói theo nhà thiền, và nói theo chúng mình thì gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ có một việc ấy thôi, buông cho sạch, đừng bận lòng những chuyện quá khứ, chuyện ngày hôm qua, chuyện năm ngoái, chuyện hôm kia, không bận tâm. Mà chuyện sắp tới ngày mai cũng không bận lòng. Chỉ một bề là Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là sống với cái tánh vô lượng quang. Hiện tiền của mình nó đang vô lượng quang, cái tánh này nó vô lượng thọ, nó không già, nó không bệnh, nó không chết, không cần phải lo lắng cái gì cả. Chỉ có cái thân bằng cơm gạo này ấy, thì mai đây nó bằng cơm, tức là nó bằng đất, thì mai đây thì trả về cho đất. Nhưng nó là cái chuyện nó bằng đất thì trả về cho đất, có cái gì mà mình phải bận lòng. Thế cho nên đây dạy chúng ta chỉ có một việc này thôi, cái tu thiền thì an định vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Còn tu tịnh độ thì niệm, nghĩa là nhớ, niệm nghĩa là nhớ. Niệm là tiếng Tàu, nói tiếng Việt Nam gọi là nhớ ra. Nhớ là quay về. Quay về nghĩa là buông sạch những cái vọng tưởng quá khứ bị lại, để sống trong cái hiện tại của mình, nhận lấy cái tánh của mình, sống mình, trở về với mình, sống với mình. Thế Đức A Di Đà ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, cho nên tên ngài là A Di Đà. Còn chúng mình bây giờ thì đang tập học. Thế đấy là việc làm. Thế rồi bây giờ giải nghĩa, tại làm sao chúng ta lại làm cái việc ấy, thì giải nghĩa rằng bởi vì chúng ta tin chắc kiếp sống nhân sinh hoàn toàn do nghiệp lực đã an bài.